Rồi câu chuyện nó lan truyền. Có rất nhiều người chê bai anh học trò này là cố chấp, dở. Đó. Rất là chết nhát, dở mà lại quá ư là cố chấp, cho nên không nghĩ tới cái chuyện của người khác. Nhưng thầy Khổng Thị Bình mà nói rằng anh học trò này đúng là tại sao vậy? Tại vì mình học một cái người nào đó là không phải mình học, mình học theo cái hành động của người đó, mà là mình học theo cái cứu cánh của người đó. Thành ra ông Liễu Hạ Huê không động tâm tà vậy, anh này cũng không động tâm tà vậy. Dù là cách khác nhau nhưng mà đều đạt được chung một mục tiêu. Thành ra anh này là người khôn cho nên không có học cái cách kia. Tại vì nếu anh mà học theo cách kia, nửa chừng anh động niệm. Tại vì anh phải Liễu Hạ Huê, anh nói rồi, mà tôi cũng phải Liễu Hạ Huê. Thế tôi mà anh ra Khổng Tử bảo rằng không học theo Liễu Hạ Huê, mà đó mới là học trò của Liễu Hạ Huê. Tức là đúng nghĩa là học được cái cách thức mà không động niệm. Thành ra nếu liệu mà mình không động niệm thì mới dám bắt chước. Còn nếu liệu mà động niệm thì đừng bắt chước. Đó. Thì cái đó là cái vấn đề. Thành ra cũng câu chuyện của anh như thế là câu chuyện Nho Gia, câu chuyện của Phật, của Thiền thì ngược lại. Là hai ông sư huynh đệ, chuyện đó đấy ai cũng biết. Là một ông cõng cô gái qua sông. Rồi ông kia nói là anh tại sao cõng qua sông, đi lại nhài hoài. Anh, chú tu hành mà chú dám ôm người nữ, bế người nữ mà đi băng qua sông, chú bậy bạ hết sức. Chú về kỳ này chú phải sám hối thôi, chú mà sao lại nhài nói hoài. Rồi đến cho đến trước cửa chùa thì ông sư đệ mới ngừng chân lại nói. Tôi á, tôi bỏ cô gái ở bên bờ sông, còn ông á, bế về đến tận cửa chùa, nhớ là ngay cửa chùa rồi đừng có bế vào trong chùa nữa, để xuống đi. Ấm hoài à, ấm về cho đến trước cửa chùa. Còn ông kia ông nói tôi bỏ xuống lâu rồi. Ông sao nhây quá, ấm về cho đến, nhớ rằng là trước cửa chùa rồi, đừng có ấm vô trong chùa, kỳ lắm. Bỏ tới trước cửa chùa xuống đi. Thì Phật Pháp thì như thế, Nho Gia thì như vậy. Thế nhưng chẳng phải là câu chuyện, hai câu chuyện nó ngược nhau, nhưng mà chẳng phải là cái một cách phải trúng và một cách phải sai. Đúng là chỉ có vấn đề rằng là biết phải làm thế nào. Vậy thôi, là biết chính xác và làm được cho chính xác, tức là làm được cho thành công. Còn phương pháp nào cũng được, cái cách thức nào cũng được. Thành ra một khi chẳng hạn, thì dù như bây giờ mình có kiến lập đạo tràng, hay là thực sự mình có làm Phật sự, hay là mình có trì giới, thì mình cũng hiểu cái nguyên tắc của cái vấn đề đó là để làm cái gì, và mình làm được cái đó, thì có nghĩa rằng là mình mới đúng nghĩa là làm được cái chuyện nói trên. Thành những cái như thế có thể gọi rằng là vô ngại tác dụng, một ban sáng tôi có nhắc đến. Thành ra bây giờ có thể khởi tác dụng làm theo chiều thuận hay làm theo chiều nghịch, đều chúng. Đều chúng như thường. Và đều là lợi mình và lợi người. Và nếu không hiểu như thế thì làm theo chiều thuận nó vẫn thành nghịch. Tức là cố chấp khư khư. Mà chính mình mới là cái người bị cái điều đó bị nó nhiễm. Chẳng hạn như lời của hai ông thầy nói với nhau là ông này nhiễm rồi, thành ra bế về cho đến tận chùa. Đó. Thành ra khi đó không làm, tức là nhìn có vẻ giới nhưng mà lại là phi giới. Nhưng mà thật ra là phi giới. Thành chính vì cái lý lẽ nói trên đó, thành ra khi mà hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật nói như thế nào và hành xử theo, có đôi khi nó khác theo câu cú, thế nhưng nó đúng với lại cái ý của chư Phật, hoài bão của chư Phật. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói một câu như vậy. Đức Phật mới nói lần này, An Nan, Như Lai thể nào vui khi đạo của ta phát triển khắp nơi, chùa chiền được xây dựng ở mọi chỗ, thế nhưng dưới cái hình thức nói trên. Hình thức nói trên là hình thức gì? Là hình thức trước đó Đức Phật nói với An Nan là đệ tử của ta cả ngày in kinh tạo tượng, xây chùa độ tăng, nhưng mà trong thân tâm họ chưa một giây phút nào chống đối lại với tham sân si. Đệ tử của ta luôn luôn ca ngợi đạo ta là cao cả, là từ bi. Chính họ còn đeo mang vợ con, còn ăn thịt uống máu chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Nên Đức Phật nói vân vân và vân vân, và nhị Đức Phật vào kết luận là này An Nan, Như Lai thế nào vui khi đạo của ta lan tràn khắp thế gian và chủ triền được xây dựng lên khắp mọi nơi như dưới hình thức nói trên. Nên Đức Phật nói, và này An Nan, Như Lai thật là vui khi thấy đạo của ta bị tận diệt ở thế gian này, nhưng chỉ còn một người. Người đó lấy trí tuệ làm đời, lấy trí tuệ làm đường đi, lấy từ bi làm nhà ở, lấy nhẫn nhục là áo mặc, lấy chi túc thiểu dục làm lẽ sống. Như Lai rất vui vậy. Và Đức Phật còn nói khi nhấn mạnh rằng đệ tử ta càng ngày càng ngợi đạo ta, mà càng ngày xây chùa tạo tượng độ tăng, in kinh ấn tấn, nhưng tham sân si không bao giờ bị diệt hay là bị trừ. Thì Như Lai vui rồi, mà Như Lai còn nhấn mạnh, và nếu đệ tử ta mà không hề làm bất cứ cái Phật sự nào, không hề ca ngợi đạo ta là cao cả, không hề tán thán Như Lai và lễ bái chư Phật, nhưng ở nơi họ trong mỗi một sát na đều tận diệt phiền não và tham sân, hơn ai hết Như Lai nói người đó là người làm Phật sự rất nhiều. Nên Đức Phật chuộng cái thật, Đức Phật không có chuộng cái hình thức, Đức Phật chuộng cái sự thật. Hay là một người hiểu Phật pháp là một người biết những cái thật mà Đức Phật muốn và thực hiện theo nó, mà không phải thực hiện theo cái bề ngoài, cái hình thức cho có, gọi là chỉ là một cái lối phô trương rỗng tuếch, hữu danh mà vô thực, mà nó phải là một cái vấn đề đối với lại Đức Phật nữa, là một vấn đề phải đạt được một cái kết quả thực sự và chân chính. Tức là tu hành thì phải nhắm đến cái vấn đề rằng là mục tiêu của sự tu là cái gì thì phải đạt cho được. Làm Phật sự cũng phải nghĩ rằng là mục tiêu để làm gì, chứ không phải Phật sự chỉ là mục tiêu, chỉ rằng là để cho mình có chức có tượng, để cho mình đi tới đi lui xưng, để cho các visit của mình thêm chữ, mà không phải như vậy. Phật sự không hề dính gì tới danh văn lợi dưỡng, mà dính tới danh văn lợi dưỡng là ma sự. Mà Phật sự là triệt hạ những tinh thần nói trên, và Phật sự chỉ có một vấn đề: phụng sự chúng sinh trong cái bước đường cầu tìm trí tuệ. Đó mới là Phật sự thiệt. Còn ngoài ra nó chỉ là một cái vấn đề gọi rằng, tuy là nhìn trên hình thức thì là Phật sự, nhưng mà chung cục thì vẫn là ma nghiệp. Thành ra kết quả của cái nghiệp đó, cảnh giới tương ứng của nghiệp đó là gì? Phiền não, đấu tranh, tài sắc danh thực thủy, danh văn lợi dưỡng. Còn trí tuệ thì không thấy, không thấy một mảy may, không thấy lưu tâm về những trí tuệ, chỉ thấy đòi hỏi toàn là những vấn đề về tiền bạc, hay chỉ thấy đòi hỏi về vấn đề chức tước. Còn vấn đề của trí tuệ, thiền định hay giới đức không bao giờ thấy mở môi đòi hỏi, và không bao giờ được đề cập đến. Vậy thì sao gọi là Phật sự được? Thử nghĩ xem, Phật sự là tiền bạc và chức tước ư? Thử nghĩ xem ở dưới trướng của Đức Phật có chức nào không? Thử nghĩ xem ở dưới trướng của Đức Phật có bao giờ mà bàn tới quý không? Và Đức Phật bây giờ đó kinh điển, bây giờ đó lời lẽ của Đức Phật nói chỉ nghe thấy trí tuệ, chỉ nghe thấy giáo pháp à? Thành ra đừng quên đi cái vấn đề rằng là chỉ giữ cái cửa mà làm mất hết tất cả của gia bảo, tức là chỉ cái cửa là hình thức, mà mất hết cái nội dung, mà mất một cách tiêu điều, nó đánh mất đi toàn bộ cái trí tuệ, cái giới hạnh, cái công đức, mà ở trong nó chỉ là tham sân si, thành ra nghiệp của ma. Thành ra tu chư thiện nghiệp nhưng mà thị danh ma nghiệp, thế nó vẫn là nghiệp của ma. Anh chính vì vậy mà phải để tâm để ý trong cái chuyện mà mình học Phật hay tu hành hay hàm Phật sự hay lễ bái tụng kinh vân vân, nhất nhất phải để tâm ở trên những cái vấn đề như vậy, làm sao cho nó kết hợp với lại hoài bão của chư Phật, làm sao nó kết hợp với lại tinh thần của phát triển trí tuệ, sản sinh từ bi, để mà có thể tự làm cho mình ra khỏi nhà lửa và tự thiết bảy phương tiện để khiến cho thiên hạ phải ra khỏi nhà lửa. Đó là mục tiêu của sự học Phật, và đó là mục tiêu của sự dạy dỗ Phật pháp của Đức Phật, không ngoài vấn đề nói trên, tức là dạy cho mình cái cách ra khỏi nhà lửa và chỉ cho mình cái cách làm sao cho thiên hạ ra khỏi nhà lửa mà Đức Phật thiết lập. Thành ra vì vậy mà ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn với lại ngài Triệu Châu Tùng Thầm mới bày đặt học đòi Đức Phật thiết lập một cái nhà lửa nhỏ nhỏ, thử coi, thử sức tất cả mọi người xung quanh về vấn đề nói trên, nhà lửa. Mà nhớ rằng là nhà lửa nó chẳng có ai mà nổi lửa ngoài chính tự mình, chính tự mình nổi. Và ở trong căn nhà đó thì mới hay nổi lửa, còn ra khỏi ngoài ngã tư đường chỗ đồng trống rồi á thì không có phương tiện để nổi lửa nữa. Tức là khi ra tới cái cảnh giới của chư Phật rồi thì hết có cái hoàn cảnh, hết có cái nhân duyên và hoàn cảnh để mà nổi lửa nữa rồi. Thành ra sinh lên vãng sinh tịnh độ thì hết nổi lửa, thì không còn nổi lửa được nữa, thì không còn phiền não, không còn cầu cứu nữa. Thành đó là cái cứu cánh mà mình phải học Phật, cứu cánh mà mình phải tu Phật, cứu cánh nó nằm ở chỗ đó. Và bây giờ mình có học Thiên Kinh Vạn Quyền thì giống như là bữa trước tôi nói rồi, học xong rồi cũng như chưa học thôi, để chứng minh rồi. Thì dù học xong Kinh Viên Giác rồi thì hỏi rằng là giác ngộ chưa? Chưa. Mà hiểu Viên Giác chưa? Hiểu. Ủa? Đó. Anh ra hiểu mà không giác ngộ thì sao gọi là hiểu? Nhưng mà cũng có chút hiểu, nhưng mà cái hiểu đó chỉ là hiểu trên phương tiện thôi, rồi mình phải nương lên phương tiện đó mà tập tu. Tu làm sao mà phương tiện nó không còn nữa, tức là thấy được cứu cánh. Còn một ngày mà phương tiện hãy còn thì đương nhiên vẫn chưa thấy được cứu cánh. Có nghĩa là trước mắt mình vẫn còn ngón tay hiển bày như vậy, là dứt khoát mình chưa thấy được mặt trăng. Mình phải nhìn cho đến khi nào mà ngón tay chẳng còn nữa thì may ra mới thấy được mặt trăng. Thành ra đương nhiên mình phải sử dụng tất cả những cái hiểu phương tiện của mình mà tiến tu, mà tu tập để làm sao đến một cái lúc mà tất cả những cái phương tiện, cái hiểu phương tiện nói trên chẳng còn nữa mà thấy được thật nghĩa. Thì bây giờ đúng như Đức Phật nói là bây giờ đến pháp thượng cũng phải xả, tức là đến cái pháp đó cũng phải xả nữa. Huống gì là phi pháp. Thì khi đó học đạo là phải nhớ như vậy. Và bây giờ nếu mà mình cứ theo những cái tinh thần như vậy, còn mà với bao nhiêu những kinh điển sách vở mà mình đã được học qua đủ vốn liếng, nhưng mà suốt cuộc học bao nhiêu đó kinh điển mà tính lại thì chẳng có một xu trí tuệ nào, là bởi cái lý lẽ rằng không ứng dụng. Còn nếu mà ứng dụng nó thì nó sẽ là nhất bổn vạn lợi. Vốn một quyển mà nó sinh ra là 84.000 pháp môn giống như ngài Huệ Năng được, chỉ vì nghe một quyển kinh Kim Cương đắc được một bát nhã, mà từ một bát nhã nó năng sinh 84.000 bát nhã. Thì bây giờ sẽ thấy rằng là trí thử chỗ nào cũng phải là bát nhã. Uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã, thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân. Tức là trúc xanh biếc kia, cái nào mà không phải là pháp thân. Bụi rậm của cái hoa vàng kia, cái nào mà không phải là bát nhã. Hay là như Tô Đông Pha mà nghe tiếng ếch nhái nó kêu mà nghĩ ra được rằng là nghe nó kêu mà thấy đó là những bài kệ tán thán chư Phật, thấy cái suối chảy ở trên núi Lô Sơn, nhìn cái dòng nước nó tuôn xuống vậy, nhìn thành tướng lưỡi dài rộng của Đức Phật. Rồi nhìn cảnh sắc đó thì ngài nói rằng là xuân sắc khởi phi thị pháp thân. Bộ những cái cảnh núi rừng kia không phải là pháp thân sao? Khê thanh tiện thị, quảng trường thiệt, Tức là cái tiếng suối chảy, cái dòng suối trôi chảy, tiếng suối trôi chảy đó chính là cái tướng lưỡi dài rộng của chư Phật. Rồi Ngài nói, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, đêm đến thì vang lên tới 8 vạn 4 ngàn bài kệ. Đó là tiếng côn trùng rỉ rích. Ngài nói minh nhật như hà, cử thị nhân, tổ tôn pha kết luận. Những cái tôi thấy đó, ngày mai đây làm thế nào tôi có thể diễn bày cho thế gian biết được. Đó là bài thơ tả cảnh Lô Sơn của Tô Đông Pha, nhưng mà đầy Phật Pháp. Thì Tô Đông Pha thấy cảnh nào cũng là Pháp thân, thấy cảnh nào cũng là tướng lưỡi dài rộng của chư Phật, nghe âm thanh nào cũng là những lời vi diệu của giáo Pháp. Những điều đó làm thế nào để mà tường thuật lại cho chúng sinh đây, để chẳng minh nhật ngày mai đây, như hà là làm thế nào, cử thị nhân và nói lại cho người ta nghe. Là cái cảm nhận riêng đó. Thì nếu mà cái kim cương mà giác ngộ thì đương nhiên nó như thế, nó uất hoàng hoa vô phi bát nhã. Là bụi hoa rậm rạc kia có cái gì không phải là bát nhã. Anh ta nghe mấy chuyện cười, chuyện hề nói trên nó cũng là bát nhã. Thì bây giờ đó nó mới học Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.